Anh ấy có nhìn thấy kẻ nổ súng không?
Không, không ai nhìn thấy. Hắn nấp sau một cái thùng rác lớn. Một vài cảnh sát tại hiện trường đã đến để bảo vệ người phụ nữ. Cô ta bị chảy máu khá nhiều. Hắn ta lẩn vào đám đông và biến mất.
Có ai giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình của ông ta chưa?
Gọi cho những người thân, vấn đề liên quan đến gia đình. Lân đang có ý định định gọi, nhưng điện thoại của anh ấy có vấn đề gì đó. Có một hạ sĩ ở hiện trường, anh ta sẽ lo việc đó. Được rồi, Jack, quay lại với những gì em mới tìm ra. Lạnh ngắt. Anh nhìn lên và thấy hai cô gái đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Anh giải thích.
Có vẻ như là kẻ tấn công cháu vẫn chưa rời đi sau mọi việc. Hắn đã quay trở lại. Hắn đã giết một người thủ thư và...
Bác Barry! Geneva há hốc mồm thở hổn hển. Cô ngừng mọi cử động, đơn giản là bất động choáng váng.
Đúng vậy. Chó chết!
Lekesa xít lên khẽ khẽ trong miệng. Cô nhắm mắt và run rẩy. Một phút sau, miệng của Geneva mím chặt lại và cô cúi gầm mặt xuống. Cô đặt cốc sô-cô-la trên bàn.
Không, không.
Chú rất tiếc, Rim nói. Ông ấy có phải là bạn của các cháu không?
Cô gái lắc đầu.
Không hẳn, bác ấy chỉ giúp cháu thôi với các bài tập của cháu.
Geneva ngồi xuống ghế.
Nhưng việc bác ấy có phải bạn cháu hay không chẳng quan trọng. Bác ấy chết rồi, điều đó thật khủng khiếp.
Cô nói thầm thì một cách đầy tức giận.
Tại sao hắn ta lại làm như vậy?
Ông ấy là một nhân chứng, chú đoán thế. Ông ấy có thể nhận dạng kẻ đã tấn công cháu.
Vậy nên bác ấy chết vì cháu.
Rim lẩm nhẩm vài từ gì đó với cô bé. Không, làm sao điều đó có thể là lỗi của cô bé được? Cô bé không hề lên kế hoạch cho việc mình bị tấn công. Đó chỉ là sự không may của ông Perry. Không đúng thời điểm, không đúng địa điểm. Nhưng sự vỗ về an ủi chẳng có tác dụng gì với cô bé. Khuôn mặt của cô bé đanh lại, đôi mắt lạnh lùng. Rim không biết phải làm gì tiếp theo. Giờ đây không chỉ còn là việc chịu đựng sự có mặt của hai cô gái, mà anh còn phải vỗ về an ủi họ, xua cái tấm thảm kịch này ra khỏi tâm trí chúng. Anh lái chiếc xe lăn đến gần hai cô bé hơn và đẩy sự kiên nhẫn của mình đến hết giới hạn bằng việc bắt đầu một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Chương 5. Sau 25 phút dài như vô tận, Jack và Celito về đến văn phòng của Grim. Đi theo là một cảnh sát tuần tra trẻ tóc vàng tên là Pulaski. Celito giải thích rằng anh ta đã yêu cầu chàng trai trẻ mang bằng chứng về cho Grim và làm cộng tác cho cuộc điều tra. Rõ ràng là một tân binh, anh ta có chữ hăng hái trên cái trán nhẵn thím của mình. Anh ta hẳn là đã được nói vắn tắt về tình trạng của nhà tội phạm học. Thành ra đã lờ đi một cách thái quá sự thật là Grim bị liệt. Grim ghét những cái phản ứng giả tạo như vậy. Anh cảm thấy thích cách cư xử thằng đuột của Lekesa hơn. Chỉ là bạn biết đấy, chán chết. Hai viên thanh tra cảnh sát chào những cô bé. Bulaski nhìn chúng một lượt đầy cảm thông và hỏi thăm bằng một giọng đầy thân thiện với lũ trẻ. Rim thấy được vết hằn của chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh ta và suy đoán một cuộc hôn nhân từ thời học sinh trung học. Chỉ khi đã có con của riêng mình thì mới có ánh mắt nhìn như vậy. Lekesa đáp lại câu hỏi.
Phá phách là kiểu của tôi, thật khó chịu. Một vài kẻ khốn nạn gây lộn với cô bạn của tôi, anh nghĩ sao chứ?
Geneva thì nói cô vẫn ổn.
Cô biết là cháu đang ở cùng với một người họ hàng, đúng không?
Jack hỏi.
Bác của cháu, ông ấy sẽ ở nhà cháu đến khi bố mẹ cháu trở về từ London.
Rim bất chợt nhìn vào Lân Celito, có gì đó không đúng. Anh ta đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc trong hai tiếng qua. Thái độ vui vẻ đã biến mất. Đôi mắt anh ta ánh lên nỗi sợ hãi và có vẻ bồn chồn. Rim cũng để ý thấy những ngón tay của anh ta liên tục chà vào cùng một vị trí trên má. Anh ta đã chà sát nó đến nỗi nó đỏ ửng lên.
Bị mấy viên đạn làm giật mình à?
Rim hỏi. Nhớ lại rằng viên cảnh sát này đã đứng ngay cạnh người thủ thư khi hung thủ bắn ông ấy. Có lẽ Celito đã bị một mảnh vỡ của viên đạn văng vào, hoặc có thể là một mẩu đá,
nếu như viên đạn đi xuyên qua người Perry và bắn trúng vào tòa nhà.
Ha ha, Sigurd.
Zelito chợt nhận ra mình đã chàng ngón tay lên da và buông tay xuống. Anh nói bằng một giọng nhỏ để cho những cô bé không nghe thấy. Tôi đã ở khá gần nạn nhân, bị một chút máu văng vào người, chỉ có thế thôi chứ không sao cả. Nhưng chỉ một chút xíu sau đó anh lại vô thức đưa tay lên cọ má mình. Điều bộ đó khiến Rim liên tưởng đến Sách, bởi cô có thói quen gãi đầu và nhay nhay móng tay mình. Sự thôi thúc bất chợt bằng một cách nào đó liên quan tới nỗ lực, khát vọng của cô, sự xáo động không thể định nghĩa được bên trong hầu hết những người cảnh sát. Các cảnh sát thường làm tổn thương chính mình theo hàng trăm cách khác nhau, và sự nguy hại thì có từ những hành động nhỏ như kiểu của Sách, cho đến những trường hợp phá hỏng hạnh phúc gia đình và tâm hồn của những đứa trẻ với những từ ngữ tàn nhẫn, cho đến những việc như ngậm miệng quanh cái nòng sặc mùi khói của chính khẩu súng mình được phát. Dù sao thì anh chưa bao giờ thấy một điều như thế này ở Lân Celito. Geneva hỏi Sách.
Không có nhầm lẫn gì hả cô?
Nhầm lẫn?
Về tiến sĩ Perry.
À, cô rất tiếc, không, ông ấy chết rồi. Cô bé đứng im bất động. Rim có thể cảm thấy nỗi đau của cô bé lúc này, và cả sự tức giận nữa. Đôi mắt của cô bé là hai chấm đen đầy giận dữ. Rồi cô nhìn vào đồng hồ của mình, nói với Rim.
Những bài kiểm tra mà cháu đều nấy thì sao?
À hãy trả lời một số câu hỏi trước, rồi chúng ta sẽ xem xét điều đó sau, Jack.
Với những vật chứng đã được bày ra trên chiếc bàn khám nghiệm và một bản bảo đảm tính pháp lý cho các bằng chứng đã được hoàn thành, Jack kéo ghế xuống ngồi cạnh Rim và bắt đầu phỏng vấn hai cô bé. Cô hỏi Geneva chính xác những gì đã xảy ra. Cô bé giải thích rằng mình đang tìm một bài báo trong một tạp chí cũ khi hắn bước vào thư viện. Cô đã nghe thấy những tiếng chân ngập ngừng chậm rãi, rồi một tiếng cười, tiếng của người đàn ông kết thúc cuộc hội thoại và tiếng gập của một chiếc điện thoại. Cô bé nheo mắt.
À, những gì cô chú có thể làm là kiểm tra tất cả các công ty viễn thông trong thành phố để xem những ai đang nói chuyện điện thoại lúc đó.
Rim đáp lại bằng một tiếng cười.
À, đó là một ý kiến hay, nhưng thực tế là ở bất cứ một thời điểm xác định nào tại Manhattan, có khoảng 50.000 cuộc gọi được thực hiện hoặc đang được kết nối. Bên cạnh đó, chú không dám chắc rằng liệu có phải hắn đang gọi điện hay không.
Ý chú là hắn giả vờ á? Làm sao chú biết được điều đó?
Lex Kesa hỏi, lén lút nhét hai thanh kẹo cao su vào miệng.
Chú không biết điều đó, chú nghi ngờ thôi, cũng như là tiếng cười. Có nhiều khả năng hắn làm vậy để khiến Geneva mất cảnh giác. Ta sẽ thường không để ý đến những người đang nói chuyện điện thoại, và hiếm khi ta nghĩ rằng đó sẽ là một mối đe dọa.
Geneva gật gật đầu.
Vâng, đúng thế. Lúc đầu cháu đã cảm thấy sợ hãi khi hắn bước vào thư viện, nhưng khi cháu nghe tiếng hắn nói chuyện điện thoại, thế là cháu đã nghĩ thật bất lịch sự khi nói chuyện điện thoại ở trong thư viện, nhưng cháu cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.
Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Jack hỏi. Cô bé giải thích rằng mình đã nghe thấy tiếng cách thứ hai và nghĩ rằng âm thanh ấy nghe giống như tiếng một khẩu súng. Rồi cô nhìn thấy một người đàn ông đội mũ trùm kín mặt. Cô bé sau đó kể lại việc mình đã tháo quần áo của một man nơ canh và mặc cho nó áo và mũ của mình như thế nào.
Tuyệt!
Lex Kesa chìa tay ra một cách tự hào.
Người chị em của cháu ở đây thật là quá thông minh.
Cô bé chắc chắn là như vậy, Rim nghĩ trong đầu.
Cháu đã trốn trong những chồng sách cho đến khi hắn tiến lại chiếc máy đọc vi phim và rồi chạy về phía cửa thoát hiểm.
Cháu không nhìn thấy gì nữa về hắn à? Jack hỏi.
Không.
Chiếc mũ trùm màu gì?
Tối màu, cháu không biết chính xác nữa.
Còn quần áo thì sao?
Thật sự cháu không nhìn thấy gì khác nữa. Cháu không nhớ những điều đó. Cháu đã khá là sợ hãi.
Cô biết là cháu đã sợ, Jack nói. Khi cháu đang nấp ở sau những giá sách, cháu có quan sát hướng đi của hắn không? Để có thể biết khi nào thì bỏ chạy.
Geneva cau mày một chút.
À vâng, đúng thế. Cháu đã quan sát hắn. Cháu quên mất điều đó. Cháu quan sát qua gầm kệ sách để có thể chạy khi hắn đến gần ghế cháu ngồi.
Vậy có thể cháu sẽ nhìn thấy gì khác nữa ở hắn?
À, cô biết đấy. Cháu có. Cháu nghĩ rằng hắn đi đôi giày màu nâu. Đúng rồi, màu nâu. Nâu sáng, chứ không phải nâu tối.
Được rồi, còn quần thì sao?
Tối màu. Cháu khá chắc chắn. Nhưng đó là tất cả những gì cháu có thể thấy. Chỉ gấu quần mà thôi.
Cháu có ngửi thấy mùi gì không?
Không. À, khoan đã. Hình như là cháu có một mùi gì đó ngọt giống như là những bông hoa.
Và
hắn bước tới cái ghế và cháu nghe thấy một tiếng nứt, rồi vài tiếng động ầm ầm nữa. Có cái gì đó bị đập nát.
Chiếc máy đọc vi phim.
Jack giải thích.
Hắn đã đập nát nó.
Sau đó cháu cố hết sức chạy thật nhanh về phía cửa thoát hiểm. Cháu chạy xuống cầu thang và khi ra tới phố gặp Kate và chúng cháu bắt đầu chạy tiếp. Nhưng cháu nghĩ rằng có thể hắn sẽ tiếp tục làm hại một ai đó khác. Sau đó cháu quay lại và...
Cô bé nhìn về phía Pulaskin.
Bọn em nhìn thấy anh.
Jack hỏi Lick Kesa.
Cháu có nhìn thấy kẻ tấn công không?
Chẳng có gì cả. Cháu chỉ đang đứng chơi. Và rồi Jen đến. Chạy rất nhanh. Và lôi tha lôi thôi.
Chú hiểu cháu nói gì không? Cháu chả nhìn thấy gì cả.
Rim hỏi Selito.
Hung thủ giết Perry bởi ông ấy là một nhân chứng. Vậy ông ấy thấy gì?
Ông ấy nói không thấy điều gì khác thường. Ông ấy đưa cho tôi danh sách tên những nhân viên nam da trắng của thư viện trong trường hợp hung thủ là một trong số họ. Có hai người, nhưng họ đã được kiểm tra và có chứng cứ ngoại phạm. Một người thì đang đưa con gái đến trường và một người thì ở văn phòng. Có mọi người xung quanh vào thời điểm vụ việc xảy ra.
Vậy thì hung thủ là một kẻ cơ hội.
Jack trầm ngâm.
Nhìn thấy cô bé đi vào và rình rập đằng sau.
Bảo tàng,
Rim nói. Một sự lựa chọn kỳ cục.
Selito hỏi hai cô gái.
Các cháu có thấy ai đi theo mình ngày hôm nay không?
Lex Kesa trả lời.
Chúng cháu xuống từ trên tàu C trong giờ cao điểm. Tuyến đại lộ 8, đông đúc và bẩn thỉu.
Chẳng thấy ai có biểu hiện kỳ lạ hết. Cậu thì sao?
Geneva lắc lắc đầu.
Thế còn bây giờ thì sao? Có ai đang quấy rối, có thù hằn gì với cháu không? Đánh cháu chẳng hạn.
Cả hai cô bé chẳng nghĩ được một ai có vẻ như là mối đe dọa với họ. Ngượng ngùng, Geneva nói.
Không có nhiều người theo đuổi xung quanh cháu. Họ phải rình rập những cô gái trông thu hút hơn, nuột hơn.
Nuột?
Ý của cậu ấy là xinh xắn gợi cảm.
Lech Kesa giải thích. Người rõ ràng là thân hình điển hình cho những cô gái gợi cảm và xinh xắn. Cô cau mày và liếc nhìn Geneva.
Tại sao cậu phải lên đó nhóc? Đừng nói những thứ vớ vẩn với mình đấy.
Jack nhìn về phía Rim, anh cau mày.
Anh nghĩ sao?
Có gì đó không đúng. Hãy xem qua một lượt chứng cứ thu thập được trong khi Geneva ở đây. Có thể sẽ có gì đó mà cô bé giải thích được.
Cô bé lắc lắc đầu.
Còn bài kiểm tra thì sao?
Cô sờ chiếc đồng hồ lên.
Sẽ không lâu đâu mà,
Rim nói. Geneva nhìn bạn mình.
Cậu có thể đến phòng học.
Tớ sẽ ở lại đây với cậu. Tớ không thể ngồi hàng tiếng đồng hồ ở trong lớp với đống bài kiểm tra mà tâm trí thì lo lắng cho cậu và tất cả mọi việc.
Geneva cười nhăn nhở.
Còn lâu nhóc,
cô hỏi Rim.
Chú không cần bạn ấy đúng không ạ?
Anh nhìn Jack, cô đang lắc đầu. Celito ghi lại địa chỉ và số điện thoại của cô bé.
Chúng tôi sẽ gọi cháu nếu như có gì cần hỏi. Cháu vẫn qua các bài kiểm tra cô bé.
Cô nói.
Quên nó đi và về nhà nghỉ ngơi.
Tớ sẽ gặp lại cậu ở trường.
Geneva nói một cách kiên quyết.
Cậu sẽ đến trường chứ?
Rồi nhướng mày.
Hứa chứ?
Hai tiếng nhóp nhép kẹo cao su lớn, thở dài một tiếng.
Hứa!
Lưỡng lự một chút tại cửa, cô bé quay lại, nói với Rim.
À, thưa chú, sẽ còn bao lâu nữa thì chú có thể bước ra khỏi cái xe lăn này?
Không một ai nói gì để lấp đi cái phút đầy khó xử ấy. Khó xử với tất cả mọi người, nhưng không với Rim. Anh cho là như vậy.
Có lẽ sẽ là một khoảng thời gian dài.
Anh đáp lại cô gái.
Ồ, thế thì thật khó chịu chết.
Ừ.
Rim nói.
đôi lúc thật chán chết. Cô quay đầu bước về phía sảnh lớn, theo hướng cửa trước. Họ nghe thấy. Chết tiệt, phải chú ý chứ ông chú. Tiếng cửa ngoài sập mạnh. Mèo Cooper bước vào phòng, quay lại nhìn cái chỗ mà anh suýt nữa bị đè bẹp bởi một cô gái trẻ nặng hơn anh đến 25 kg. Được thôi, anh tự nói với mình. Tôi không định hỏi. Anh kéo chiếc áo khoác gió màu xanh lá cây ra và gật đầu cho mọi người. Người đàn ông mảnh khảnh, hói đầu, đã từng làm việc với vai trò một nhà khoa học hình sự pháp y cho sở cảnh sát New York ở khu vực phía Bắc một vài năm trước đây khi anh nói với Rim. Lúc đó đang là chỉ huy đơn vị khám nghiệm pháp y của sở cảnh sát New York. Một cách lịch sự và nhã nhặn, nhưng rất dứt khoát rằng một trong những phân tích của anh là sai. Rim tôn trọng những người biết chỉ ra khuyết điểm nhiều hơn là những kẻ nịnh bợ. Tất nhiên, trong trường hợp họ nói đúng, như Cooper đã từng làm được, Rim ngay lập tức đã bắt đầu một chiến dịch để kéo anh ta về New York. Một thử thách khó khăn mà cuối cùng anh cũng đã thành công. Cooper sinh ra để làm một nhà khoa học, nhưng quan trọng hơn cả là để làm một nhà khoa học pháp y, một ngành hoàn toàn khác biệt. Người ta thường nghĩ rằng pháp y liên quan tới công việc ở hiện trường vụ án, nhưng thực tế từ này có nghĩa là mọi mặt của những vấn đề nóng bỏng gây tranh cãi trước tòa và luật pháp. Để làm một nhà tội phạm học thành công, ta phải dịch được những thông tin trần trụi thành một dạng thể mà nó hữu ích cho các công tố viên. Lấy ví dụ, việc xác định một cách đơn giản sự hiện diện của các vật chất có trong cây mã tiền ở một nơi được nghi ngờ là hiện trường vụ án vẫn là chưa đủ. Các vật chất này đã được sử dụng rất nhiều trong các mục đích y tế vô hại, như để chữa bệnh viêm tai. Một nhà khoa học pháp y thật sự như Mel Copper có thể biết ngay lập tức được những vật chất như vậy sẽ tiết ra chất độc chết người Trimchin. Cooper có vẻ ngoài của một con nghiện trò chơi máy tính. Anh sống với mẹ của mình. Bà vẫn mặc những chiếc áo sơ mi kẻ caro rực rỡ và trông giống Goody Island. Vẻ bề ngoài lại đánh lừa tất cả. Người bạn gái từ bao lâu nay của Cooper là một cô gái tóc vàng cao và xinh đẹp dịu dàng. Họ có thể cùng nhau lướt qua sàn của một hội trường trên nền hợp xướng trong một cuộc thi khiêu vũ, mà trong đó họ thường là người chiến thắng. Mới đây nhất, họ đã tham gia cuộc thi bắn đĩa bay và cuộc thi nấu rượu vang nho, mà trong đó Cooper đã phải vận dụng một cách tỉ mỉ những nguyên tắc nguyên lý hóa học và vật lý. Rim tóm tắt vụ án cho anh và họ quay sang làm việc với các vật chứng. Rim nói, hãy nhìn vào cái gói. Trong khi đeo vào tay những chiếc găng cao su, Cooper nhìn về phía sách. Cô đang chỉ ra những chiếc túi giấy có chứa gói đồ của hung thủ. Anh mở nó ra trên một tờ giấy lớn để có thể tìm ra dấu vết xung quanh và lấy ra những đồ vật trong đó. Đó là một cái túi nhựa mỏng, không có logo cửa hàng nào được in lên đó, chỉ có một hình mặt cười màu vàng lớn. Người chuyên gia mở chiếc túi và dừng lại. Anh nói, tôi ngửi thấy mùi gì đó. Hít một hơi thật sâu. Có mùi hoa. Cái gì thế? Cooper đưa cái túi lên cho Rim và anh ngửi nó. Có mùi giống với mùi nước hoa, nhưng anh không thể nhận ra đó là mùi gì.
Geneva.
Dạ.
Có phải đây là mùi mà cháu đã ngửi thấy trên thư viện?
Cô bé khịt khịt mũi.
Vâng, đúng là nó.
Jack nói. Hoa nhài, tôi nghĩ đó là hương hoa nhài.
Trên bảng biểu đồ. Rim nói.
Bảng biểu đồ nào?
Cooper hỏi, nhìn xung quanh. Trong mỗi một vụ án của mình, Rim đều có một biểu đồ trên tấm bản trắng ghi chép các bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường và hồ sơ thông tin về các đối tượng.
Bước đầu tiên,
anh đề nghị.
Và chúng ta cần phải gọi hắn là gì đó. Một ai đó cho tôi một cái tên xem.
Không ai đưa ra một sáng kiến nào cả. Rim nói.
Không có thời gian để sáng tạo. Hôm nay là ngày 9 tháng 10, đúng không?
19. Vậy hắn sẽ là đối tượng 109. Thôi,
Chúng tôi cần ngòi bút tài hoa của cậu.
Không cần phải thêm bơ thêm đường như vậy,
người phụ tá nói và bước vào phòng với một ấm cà phê khác.
Đối tượng 109, biểu đồ chứng cứ và hồ sơ, hắn là nam da trắng, chiều cao.
Geneva trả lời.
Cháu không biết, với cháu thì ai cũng cao. 1m8, cháu đoán là vậy.
Có vẻ như cháu cũng nhanh mắt quan sát. Chúng ta sẽ theo lời cháu.
Cân nặng.
Không quá to hay nhỏ.
Cô bé bỗng im lặng một chút, vẻ băn khoăn.
Khoảng cân nặng của tiến sĩ Berry.
Celito nói.
Như vậy là khoảng chừng 82 kg.
Tuổi. Cháu không biết, cháu không thể nhìn thấy mặt hắn.
Tiếng nói.
Cháu đã không chú tâm lắm, tầm trung cháu đoán vậy.
Rim tiếp tục.
Và đôi giày màu nâu sáng, quần tối màu, mũ trùm mặt tối màu. Cái gói trong túi có mùi hoa nhài. Hắn cũng có mùi như vậy, có lẽ là xà bông hoặc nước tắm.
Cái gói?
Thôm hỏi. Ý anh là sao? Cái gói mà hắn đựng đồ định dùng để hiếp dâm ý ạ.
Geneva nói, liếc nhìn Rim.
Chú không cần phải nói tránh bất cứ điều gì cho cháu, nếu như đó là điều chú đang làm.
Được rồi, đủ rồi.
Rim gật đầu với cô bé.
Hãy tiếp tục nào.
Anh nhận thấy mặt sách tối sầm lại khi cô thấy Cooper nhấc chiếc túi lên.
Có chuyện gì vậy?
Cái mặt cười trên một túi có đựng đồ để hiếp dâm. Cái thể loại chết tiệt bệnh hoạn nào làm như vậy?
Cơn giận dữ của cô làm anh lúng túng.
Em nhận ra rằng tin tốt là hắn đã dùng nó đúng không sách?
Tin tốt?
Nó hạn chế số lượng các cửa hàng chúng ta cần phải tìm kiếm. Không dễ dàng như là tìm kiếm thông tin về một chiếc túi với một logo được thiết kế riêng biệt. Nhưng còn hơn là một chiếc túi trắng trơn không hình gì cả. Em cũng nghĩ vậy,
cô nói nhăn nhó.
Nhưng vẫn...
Tay đeo găng cao su mỏng, mèo Cooper nhìn vào chiếc túi. Anh lấy ra lá bài tarot trước tiên. Nó có hình một người đàn ông đang treo ngược chân trên một chiếc giá treo cổ. Một chùm sáng phát ra từ đầu của nhân vật đó. Khuôn mặt thản nhiên một cách kỳ lạ. Nhìn người đàn ông này chẳng thấy có chút đau đớn nào cả. Ở bên trên là con số La Mã 12.
Nó có ý nghĩa gì về cháu không?
Grim hỏi Geneva. Cô bé lắc đầu. Cooper lẩm bẩm.
Một kiểu lễ nghi hay tôn giáo chăng?
Sách nói.
Tôi có ý này.
Cô rút chiếc điện thoại của mình ra gọi cho ai đó. Grim đoán rằng người mà cô đang nói chuyện sẽ sớm có mặt ở đây.
Em gọi cho một chuyên gia về quân bài.
Tốt.
Cooper kiểm tra dấu vân tay trên lá bài và không phát hiện được chút gì. Cũng không có dấu vết nào hữu ích cả.
Còn thứ nào khác trong túi nữa?
Rim hỏi.
Được rồi.
Nhà khoa học hình sự pháp y trả lời. Chúng ta có một cuộn băng dính mới nguyên, một con dao dọc giấy, vài cái bao cao su trô gian. Không thứ nào có thể lần tìm dấu vết được. Và...
Đây rồi.
Cooper sơ lên một mẩu giấy.
Một tấm hóa đơn.
Rim lái chiếc xe lăn tới gần hơn và nhìn nó. Không có tên cửa hàng. Tấm hóa đơn được in ra từ một chiếc máy thanh toán kiểu cũ, mực đá mờ.
Không có nhiều thông tin từ nó lắm.
Bulaski nói, rồi có như vẻ đang nghĩ rằng mình đáng lẽ không nên nói gì.
Cậu ta đang làm gì ở đây nhỉ?
Rim tự hỏi.
À đúng rồi, giúp Celito. Rất tiếc tôi nghĩ khác.
Grim nói một cách thẳng thừng.
Nó cho chúng ta rất nhiều thông tin.
Hắn đã mua tất cả các đồ này từ trong cùng một cửa hàng. Chúng ta có thể so sánh giá trên món đồ với cái hóa đơn.
Chà, cùng với một thứ gì đó khác không có ở đây mà hắn mua với 5 đô 95 xu. Có thể là bộ bài tarot.
Như vậy là chúng ta có thông tin về một cửa hàng bán cả băng dính, dao dọc giấy và bao cao su. Có thể là một cửa hàng tạp hóa hoặc thậm chí là một hàng sửa phẩm. Chúng ta biết đó không phải là một siêu thị lớn vì không có logo cửa hàng trên hóa đơn và chiếc túi. Và nó là một cửa hàng nhỏ bởi nó chỉ có ngăn kéo đựng tiền
chứ không phải một quầy thanh toán được quản lý bằng máy tính. Không đề cập đến vấn đề giá rẻ và mức thuế ghi trên hóa đơn cho chúng ta biết cái cửa hàng này nằm ở...
Anh nhíu mắt khi so sánh tổng tiền trên hóa đơn với số tiền thuế.
Chết tiệt, ai giỏi toán nhỉ? Tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu đây?
Cooper nói.
Tôi có máy tính đây.
Geneva nhìn vào tấm hóa đơn. 8,625%.
Ồ, làm sao cháu biết điều đó?
Jack hỏi. Cháu giống như một chiếc máy tính thôi, cô bé nói. Rim nhắc lại.
8,625%.
Đó là sự liên hệ giữa tiểu bang New York và mức thuế mua hàng.
Nhìn Pulaski. Vậy anh cảnh sát tuần tra vẫn cho rằng nó không thật sự hé lộ nhiều thông tin chứ?
Tôi đã hiểu thương ngài.
Tôi không còn phục vụ trong lực lượng nữa. Nói thương ngài là không cần thiết. Được rồi, in mọi thứ ra và hãy xem chúng ta có thể tìm thấy gì.
Tôi á?
Chàng tân binh hỏi.
Các đồ vật, tất cả đều là một. Chỉ có một vấn đề là các dấu tay nhỏ, quá nhỏ để có thể là dấu tay của một người đàn ông cao gần 1m8. Đây là dấu tay của một người phụ nữ mảnh mai nhỏ nhắn hoặc của một nữ sinh tuổi vị thành niên. Người bán hàng, tôi sẽ nói như vậy. Tôi cũng nhìn thấy vết lau. Tôi cho rằng nghi phạm đã lau sạch dấu tay của hắn rồi.
Trong khi rất khó để xóa đi dấu vết các chất dầu của bàn tay, các dấu tay có thể bị bay biến một cách dễ dàng sau khi được chùi sạch.
Kiểm tra những gì chúng ta có với IAFIS.
Cooper lấy những mẫu dấu tay và đưa lên máy scan. 10 phút sau, hệ thống nhận dạng vân tay tự động của FBI xác nhận rằng dấu vân tay không thuộc về một ai có trong hồ sơ trong cơ sở dữ liệu chính của thành phố, tiểu bang và liên bang. Cooper đồng thời cũng gửi chúng tới một vài cơ sở dữ liệu địa phương mà không kết nối với hệ thống của FBI.
Dấu giày,
Rim nói lớn. Jack in ra các tấm phim âm bản, các dấu giày đã sờn, vậy là chiếc giày đã cũ.
Cỡ 11,
Cooper nói. Có một sự không tương quan giữa kích thước bàn chân và cấu trúc xương cũng như chiều cao. Dù nó vẫn có thể là một bằng chứng chưa được thuyết phục trước tòa. Kích cỡ bàn chân cho thấy Geneva đã khá đúng trong việc ước lượng rằng nghi phạm cao khoảng 1m8.
Còn nhãn hiệu thì sao?
Cooper kiểm tra bức ảnh qua hệ thống dữ liệu về số giày và đã tìm ra.
Giày hiệu Pass, kiểu dành cho người đi bộ, ít nhất đã được 3 năm rồi. Họ ngừng sản xuất kiểu này từ 3 năm trước.
Rim nói.
Vết mòn trên giày cho chúng ta biết bàn chân phải của hắn hơi hướng ra ngoài một chút, nhưng không có dấu hiệu bước đi khập khiễng hoặc cà nhắc và không có biến dạng về xương chân chỗ ngón cái, móng mọc trong hoặc các vấn đề về chân khác.
Tôi không biết là anh nói được cả tiếng Pháp đây, Lincoln,
Cooper nói. Chỉ trong trường hợp mà nó có ích cho cuộc điều tra. Anh biết cụm từ đặc biệt này khi đang điều tra một vụ án mất tích chiếc giày bên phải và đã có cơ hội nói chuyện hàng chục lần với một cảnh sát người Pháp.
Tình trạng dấu vết thế nào?
Cooper đang mải mê nghiền ngẫm chiếc túi đựng vật chứng thu thập được có chứa những mẫu vụn nhỏ xíu dính chặt với dụng cụ thu thập dấu vết của Jack. Đó là một con lăn dính, giống như cái lăn dùng để hút lông chó mèo và sợi vải. Những con lăn đã thay thế chiếc máy hút bụi chân không Dust Booster như một sự lựa chọn dành riêng cho sợi vải, lông tóc và chất lắng.
đeo chiếc kính lúp vào một lần nữa. Nhà khoa học hình sự sử dụng những chiếc nhíp mảnh để nhặt các chất liệu lên. Anh chuẩn bị một tấm nhựa trong và đặt nó bên dưới kính hiển vi, rồi điều chỉnh độ phóng và tiêu điểm. Đồng thời, hình ảnh hiện ra trên một vài chiếc máy tính màn hình phẳng ở quanh căn phòng. Grim xoay chiếc ghế lăn và kiểm tra thật kỹ những bức ảnh. Anh có thể nhìn thấy những hạt rất nhỏ như là bụi, một vài sợi vải, những vật thể phồng lên màu trắng và những thứ mà nhìn giống như chiếc vỏ côn trùng được lột ra, bộ xương ngoài. Khi Cooper di chuyển bàn soi của chiếc kính hiển vi, một vài hạt nhỏ từ chất liệu vải mềm, mềm xốp như là bọt biển có màu trắng ngà hiện ra.
Những thứ này đến từ đâu?
Jack xem xét. Có hai nguồn, sàn nhà gần chiếc bàn mà Geneva ngồi và bên cạnh chiếc thùng rác lớn mà hắn đứng khi bắn ông Perry. Lần theo dấu vết từ những vật chứng ở những nơi công cộng thường không có tác dụng bởi có quá nhiều khả năng những người lạ không liên quan để lại các dấu vết. Nhưng nếu như cùng một dấu vết được tìm thấy ở hai địa điểm tách biệt mà hung thủ có mặt, cho thấy rõ ràng nó chắc chắn phải là dấu vết hắn để lại.
Cảm ơn Chúa!
Grim lẩm bẩm. Vì sự thông minh trong việc tạo ra những chiếc giày có đế sâu. Jack và Tom liếc nhìn nhau.
Không hiểu cái tâm trạng tốt của tôi à?
Grim hỏi. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đó có phải là lý do cho ánh mắt của hai người không? Đôi khi có thể tôi rất vui vẻ.
Cả năm được một lần. Người phụ tá lẩm bẩm.
Một thành ngữ nữa lần. Cậu biết câu này không? Nào, bây giờ thì quay lại với các dấu vết. Chúng ta biết đó là dấu vết hắn để lại. Đó là cái gì? Và liệu nó có thể dẫn dắt chúng ta đến xào huyệt của hắn không?
Các nhà khoa học pháp y đối mặt với những nhiệm vụ tạo thành hình kim tự tháp trong việc phân tích vật chứng. Công việc khởi đầu và thường là công việc đơn giản dễ dàng nhất là xác định một chất liệu. Ví dụ như tìm ra một vết loang màu nâu là máu và liệu nó là của người hay của động vật, hay một mẫu vật gì đó là một mảnh vỡ của viên đạn. Nhiệm vụ thứ hai là phân loại các mẫu vật đó, như là đặt nó vào một nhóm phân loại nhỏ hơn, ví dụ như xác định vết máu đó là nhóm máu O, xương tính, hay là cái mảnh vỡ từ viên đạn đó là của một viên đạn cỡ 38 ly. Biết được rằng một vật chứng nằm trong một nhóm riêng biệt sẽ có giá trị nhất định đối với cảnh sát và những công tố viên nếu như kẻ tình nghi có thể liên quan đến vật chứng ở cùng một loại như thế. Chiếc áo của hắn có vết máu nhóm O xương tính và có một khẩu súng sử dụng đạn cỡ 38 ly. Mặc dù những tình tiết có liên quan như vậy chưa thật sự có tính quyết định. Nhiệm vụ cuối cùng và mục tiêu sau cùng của tất cả các nhà khoa học pháp y đó là cá nhân hóa những bằng chứng, liên kết một cách không thể nghi ngờ được cái bằng chứng riêng biệt này với một địa điểm hay một con người duy nhất. Mẫu DNA từ vết máu trên chiếc áo sơ mi của kẻ tình nghi khớp với máu của nạn nhân. Viên đạn có những dấu vết riêng duy nhất mà chỉ có thể được tạo ra khi bắn bằng khẩu súng của hắn. Đội phá án lúc này đang ở tầng thấp của chiếc kim tự tháp pháp y này. Ví dụ như những cái màu đó là của một loại sợi vải mà họ đã biết. Nhưng hàng ngàn loại sợi vải khác nhau được tạo ra trên đất nước Mỹ hàng năm và có hơn 7.000 loại màu được sử dụng để nhuộm chúng. Và cũng như thế, đội phá án có thể thu hẹp được phạm vi. Những phân tích của Cooper đã hé lộ ra rằng những màu vải được bỏ lại bởi tên giết người là loại từ thực vật tự nhiên, hơn là được làm từ động vật hay khoáng chất và chúng giày.
Tôi cá đó là dây thừng sợi bông.
Grim đưa ra suy đoán. Cooper gật đầu khi anh đọc dữ liệu về các loại vải làm từ thực vật.
Đúng thế, mặc dù rất chung chung, không có nhà sản xuất.
Một sợi vải không có màu gì, nhưng những màu vải khác có các vệt ố của một vật gì đó. Nó có màu nâu, và Cooper nghĩ rằng đó có thể là vết máu. Một xét nghiệm với phenolphthalein dành cho những dấu vết được cho là vết máu đã xác định kết quả.
Máu của hắn?
Zelito băn khoăn.
Ai biết?
Cooper đáp lại, tiếp tục xét nghiệm mẫu vật.
Nhưng đó chắc chắn là của người. Với hai đầu bị xoắn chặt và đứt, tôi có thể suy luận rằng sợi thừng là dây dùng để thắt cổ. Chúng ta đã từng nhìn thấy trước đây, nó có thể là một vũ khí giết người có chủ đích.
Cái vật cứng hắn dùng có thể đơn giản với mục đích đánh ngất nạn nhân hơn là được dùng để giết cô bé. Đánh một ai đó đến chết là một công việc khó khăn và sẽ gây ra một vụ lộn xộn. Hắn ta có súng, nhưng nó sẽ phát ra tiếng quá to trong khi hắn muốn thực hiện vụ giết người. Một cách im lặng để còn trốn thoát. Một sợi thừng thắt cổ nạn nhân là lựa chọn hợp lý.
Geneva thở dài.
Chú Rim, bài kiểm tra của cháu.
Bài kiểm tra?
Ở trường.
À, chắc chắn rồi. À, đợi chú một chút. Tôi muốn biết cái vỏ lột da này là của loại côn trùng hay là của con bọ nào.
Rim tiếp tục.
Anh cảnh sát.
Jack nói với Bulaski.
Vâng, thưa bà, à, thanh tra.
Cậu có thể giúp chúng tôi một chút ở đây không?
Chắc chắn rồi.
Cooper in ra một bức ảnh màu về màu sắc và đưa nó cho anh lính trẻ. Jack đưa anh ta ngồi xuống một chiếc máy tính và gõ lệnh để nhập vào kho dữ liệu côn trùng của sở. Sở Cảnh sát New York là một trong số ít sở cảnh sát trên thế giới có không chỉ một thư viện chuyên sâu đầy đủ thông tin về côn trùng, mà còn có cả một đội ngũ chuyên gia về côn trùng đang làm việc. Sau một chút tạm dừng, màn hình máy tính bắt đầu ngập đầy những bức ảnh nhỏ về các bộ phận côn trùng.
Trời, có rất nhiều loại. Mọi người biết đấy, tôi thật sự chưa bao giờ làm cái công việc này trước đây.
Anh ta nhíu mắt nhìn khi những tập tin lướt qua. Sách giấu một nụ cười.
Không hoàn toàn giống với CSI. Điều tra một hiện trường đúng không? Cô hỏi. Hãy lướt chuột thật chậm rãi và tìm thứ mà cậu nghĩ rằng nó khớp. Chậm chắc là bí quyết.
Rim nói, ngày càng có nhiều sai lầm trong các phân tích pháp y bởi vì tính nóng vội của các kỹ thuật viên hơn bất cứ lý do nào khác.
Tôi không biết điều đó.
Jack nói,
giờ thì cậu đã biết.
Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media.
Chương 6. Phân tích bằng máy sắc ký khí những chấm màu trắng ở đó. Rim ra lệnh.
Chúng là cái quái quỷ gì thế nhỉ?
Tỏ vẻ vui mừng vì phiên bản ổ thuốc nổ lớn đầy uy lực của loại đạn 22 ly với hạt kích nổ ở phành chân là một loại đạn khá hiếm và sau đó sẽ dễ dàng hơn để lần tìm dấu vết. Trên thực tế, nếu đó
nhau.
3/8 chiều dài của 1 inch. Khi trúng mục tiêu, đầu đạn sẽ nổ và những chiếc kim này sẽ bắn tung tóe theo hình.
Cái xác có phải đó là cách ngài gọi nó không? Ý ngài là như thế phải không ạ?
Đúng, đúng, đúng. Có gì về nó?
Chưa có dữ liệu trùng, chính xác thì một cái xác côn trùng có nghĩa gì?
Rim không trả lời. Anh nhìn vào màn hình và nhìn thấy chàng trai trẻ mới đi được một đoạn nhỏ tới bộ bọ cánh, nửa trong dữ liệu về côn trùng. Anh ta vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.
Tiếp tục làm đi.
Chiếc máy tính của máy sắc ký khí kêu một tiếng píp. Nó đã hoàn thành việc phân tích những đốm trắng. Ở trên màn hình là một biểu đồ nhấp nhô, bên dưới là những khối chữ.
Cooper nghiêng về phía trước và nói:
Chúng ta có curcumin, demersorincomin, bisdemethoxycurcumin, chiprofan, theronin và isoleucosin, chlorua, một loạt các loại protein có thể để lại dấu vết và một tỷ lệ lớn các tinh bột, dầu, các chất béo trung tính, natri, các glucose.
Khoan đã, bắp samber có trong danh sách không?
Ây, để xem nào. Ồ, đúng thế.
Rim quay sang và gọi Bulaski.
Cậu có thể dừng lại rồi.
Dừng lại?
Đó không phải là một cái vỏ xác côn trùng. Nó là cái vỏ ngoài của hạt ngô.
Muối, sầu và bắp sang đáng lẽ phải nghĩ ra nó ngày trước rồi.
Chết tiệt.
Tuy nhiên, cậu ta chửi thêm vào lại một tiếng hân hoan.
Viết lên biểu đồ thôi. Nghi phạm của chúng ta thích ăn đồ ăn vặt.
Tôi có nên viết điều đó lên không?
Tất nhiên là không. Hắn có thể ghét bắp rang. Có thể hắn làm việc cho một công ty bắp rang bơ hoặc một rạp chiếu phim. Chỉ cần thêm vào chữ bắp rang.
Rim nhìn vào biểu đồ.
Giờ thì hãy lần theo những dấu vết khác nào. Những thứ có màu trắng à?
Cooper lại chạy thí nghiệm cửa.
Thì nguyên chất
không có thực phẩm nào khác và cấu trúc kết tủa như pha lê rất độc đáo. Tôi chưa từng nhìn thấy nó bị nghiền nhỏ lại như thế này.
Rim cảm thấy không hay với thông tin này.
Gửi nó tới những chuyên gia bom mìn của FBI.
Bom?
Selit tâu hỏi.
Rim nói.
Chưa từng đọc sách của tôi à?
Chưa.
Viên thanh tra to béo đáp lại. Tôi bận đi tóm cổ những kẻ xấu xa.
Chịu thua.
Nhưng nó sẽ có ích nếu ít nhất nhìn vào cái tiêu đề lần này qua lần khác, như là trong quyển những thiết bị nộp tự tạo. Đường thường là một thành phần trong đó. Trộn lẫn nó với natrium, nitrate và ta sẽ có một quả bom khói. Với thuốc tím, đó là một trái bom nhỏ nhỏ nhưng vẫn có thể tạo ra sức phá hoại nếu như anh thổi nhồi nó vào trong một cái ống. Tôi không biết chắc bằng cách nào mà axit uric xuất hiện, nhưng Cục Điều tra Liên bang FBI có cơ sở dữ liệu tốt nhất trên thế giới. Họ sẽ trả lời cho chúng ta.
Họ. Celito gọi cho D-Ray, người hiện đang làm việc cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm điều tra những báo cáo về các nguy cơ đánh bom khủng bố ở New York. D-Ray gọi cho sở chỉ huy FBI ở Washington DC. Và chỉ trong vài phút, chuyên gia kỹ thuật đã được triệu tập để giúp đỡ trong chuyên án nghi phạm 109. Cooper gửi cho anh ta những kết quả của các phân tích và nén những bức ảnh kỹ thuật số của các bằng chứng thông qua một email an toàn. Không quá 10 phút trôi qua trước khi điện thoại reo lên.
Lệnh trả lời.
Rim mở hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói của mình lên.
Thanh tra Rim.
Tôi nghe đây.
Tôi là chuyên gia xét nghiệm Philip trên số 9, phố 9 ở Washington. Ý anh ta là như vậy, sở chỉ huy FBI.
Anh có gì cho chúng tôi nào?
Rim hỏi một cách nhanh chóng.
Và cảm ơn vì đã hồi đáp nhanh như vậy.
Jack nói nhanh, đôi khi cô phải xen vào bởi sự bất lịch sự của anh.
Không vấn đề gì thôi bà. Tôi đang nghĩ rằng nó khá là lạ, những gì mà các ngài gửi xuống. Bởi vậy tôi đã gửi chúng tới trung tâm phân tích chất liệu. Họ đã thực hiện thủ thuật phân tích. Theo như chất đó, chúng tôi có được kết quả chắc chắn đến 97%.
Chất nổ này nguy hiểm tới mức nào?
Rim tự hỏi. Anh nói, tiếp tục đi, nó là cái gì vậy?
Kẹo bông.
Đó không phải là tên một con phố mà anh biết, nhưng có hàng đống loại chất nổ thế hệ mới có tốc độ kích nổ lên tới hơn 9 cây số một giây, gấp 10 lần vận tốc của một viên đạn. Liệu đây có phải là một trong số đó hay không? Anh hỏi.
Những đặc tính của nó là gì?
Dừng lại một chút. Nó có vị dễ chịu.
Đó là gì?
Ngọt và dễ chịu. Rim hỏi.
Ý anh là nó là kẹo bông thật sự, giống như loại ta vẫn có thể mua ở chợ.
Vâng, vậy ông nghĩ rằng tôi ám chỉ cái gì?
À, không cần quan tâm đâu.
Thở dài, nhà tội phạm học hỏi.
Và cái axit uric là trên đôi giày của hắn khi hắn dẫm phải bãi nước đái của một con chó nào đó trên vỉa hè chăng?
Không thể trả lời được hắn dẫm vào ở đâu.
Vừa đi vào một hội chợ nào không? Hắn có thể nào đã thấy cháu ở đó?
Cháu ạ? Không, cháu không hề tới hội chợ.
Rim nói với Pulaski.
Bởi cậu đã xong việc với những con bọ. Cảnh sát tuần tra, cậu hãy gọi bất cứ ai cậu cần và đi tìm từng giấy phép được cấp cho một hội chợ, đám tiệc, lễ hội, yến tiệc tôn giáo, bất cứ thứ gì.
Tôi sẽ làm việc đó.
Chàng trai trẻ nói.
Chúng ta còn những gì nào?
Rim hỏi.
Những mảnh vụn từ tấm đựng vi phim trong chiếc máy đọc vi phim, những chỗ mà hắn ta đập bằng một vật cứng.
Cô sống ở làng Winwick, nhưng đang thăm mẹ tại một cơ sở chăm sóc y tế. Kara đã từng giải thích với Rim và Jack rằng thế giới ảo thuật được chia làm hai phe phái. Những người chỉ là ảo thuật gia tại các hộp đêm, các show diễn, không hề có ý muốn sở
một chuyến đi xuyên suốt cuộc đời. Người treo ngược là lá bài thứ 12 trong nhóm Arcana chính. Cô lắc lắc đầu.
Nhưng có điều gì đó không hợp lý ở đây.
Gì vậy?
Selit câu hỏi, khẽ trả tay lên ra.
Đó không phải là một lá bài xấu chút nào.
Treo ngược không ám chỉ tới việc một ai đó đang bị trừng phạt. Sự hiện diện của nó ám chỉ rằng sự tìm kiếm về mặt tâm linh đưa tới một quyết định, một sự thay đổi về phương hướng. Lá bài thường dự báo một sự khuất phục trước những kinh nghiệm, kết thúc một sự tranh đấu và chấp nhận nó. Khi lá bài này xuất hiện với bạn, bạn phải lắng nghe chính nội tâm của mình, dù cho cái thông điệp ấy có vẻ như trái ngược với cả logic.
Kara nói, nó không có gì liên quan tới bạo lực hay chết chóc cả. Nó nói về sự tạm dừng về mặt ý chí và chờ đợi. Cô lắc lắc đầu. Nó không phải thứ mà một kẻ giết người bỏ lại. Nếu như hắn biết tất cả mọi thứ về những quân bài Tarot, nếu như hắn muốn để lại một thứ gì có tính chất phá hủy, nó phải là ngọn tháp hoặc là một trong những lá bài từ bộ kiếm trong Arcana phụ. Đó mới là những lá bài mang tin xấu.
Vậy hắn chọn lá bài này chỉ bởi vì nhìn nó đáng sợ,
Rim kết luận, và bởi vì hắn đã lên kế hoạch định thắt cổ Geneva hoặc là treo lên.
Đó là những gì mà tôi sẽ đoán.
Đang có một show diễn trong vòng 3 tuần nữa. Nếu em quan tâm, mọi thông tin có trên tấm vé rồi.
Tấm...
vé?
Em không có tấm vé nào cả.
Có, em có,
Kara nói.
Nó nằm trong ví của em. À, còn bông hoa nữa. Hãy xem đó là một vật may mắn.
Cô bước đi và họ nghe thấy tiếng cửa sập lại.
Chị ấy nói về điều gì vậy?
Nhưng hắn lại không hề biết ý nghĩa của nó là gì. Hắn đã chọn quân bài để gây ấn tượng. Vậy điều đó có nghĩa là... Nhưng tiếng nói của anh nhỏ dần khi nhìn vào phần còn lại của cái biểu đồ ghi chép bằng chứng.
Chúa ơi!
Những người khác nhìn anh.
Gì thế?
Cooper hỏi.
Chúng ta đã nhầm hết cả rồi.
Celito không trả tay lên mặt nữa hỏi.
Ý anh là sao?
Nhìn vào các dấu tay trên đồ vật ở trong cái gói đồ, hắn đã xóa hết những dấu tay của mình đúng chứ?
Đúng,
Cooper xác nhận. Nhưng có những dấu tay... Nhà tội phạm học là bức tượng mannequin đủ mạnh để giết chết cô bé, nếu như không phải là làm cô bé bất tỉnh một lúc lâu. Nếu như đó là vụ án vậy thì hắn cần con dao cắt giấy và cuộn băng dính để làm gì? Vứt lại lá bài tarot mà hắn nghĩ rằng nhìn đáng sợ, nhưng nó thực ra chỉ là về một sự kiếm tìm về mặt tâm linh.
Không, nó không phải là một vụ chủ ý cưỡng hiếp chút nào. Vậy ý đồ của hắn là gì?
Cháu nói rằng mình đang đọc một vài tờ báo cũ.
Tạp chí?
Cô bé chỉnh lại.
Trên chiếc máy đọc vi phim?
Đúng.
kia.
Rim hất đầu về phía chiếc túi nhựa lớn đựng vật chứng mà bên trong là một cái hộp có những tấm vi phim sách đã mang về từ thư viện. Có hai ổ, số 1 và số 3, trống rỗng. Geneva nhìn vào chiếc hộp, cô bé gật đầu.
Vâng, đây là những ổ có đựng bài báo cáo cháu đang đọc, những cái ổ trống ít.
Có phải cô đã lấy tấm vi phim ở trong đầu đọc?
Sách trả lời.
Không hề thấy chúng đâu, hắn chắc là đã lấy đi rồi.
Và đập nát chiếc máy để chúng ta không chú ý rằng tấm vi phim đã biến mất. Ồ, chuyện này bắt đầu thú vị đây.
Động cơ của hắn là cái gì nhỉ?
Selito cười.
Tôi nghĩ rằng anh không quan tâm đến động cơ, chỉ bằng chứng mà thôi.
Anh cần phải rút ra sự khác biệt, Luân, giữa việc sử dụng động cơ để chứng minh một vụ án trước tòa, mà đó là một suy luận tốt nhất, và sử dụng động cơ để đưa anh đến những bằng chứng mà nó có tính quyết định việc buộc tội một hung thủ. Một người đàn ông giết đối tác làm ăn bằng một khẩu súng giúp ta lần ra gara của hắn được nạm đầy những viên đạn mua được ở một tấm hóa đơn chứa đầy những dấu vân tay trên đó. Trong vụ án này, ai quan tâm tới việc hắn giết đối tác vì nghĩ rằng một con chó biết đói bảo hắn làm vậy, hay bởi vì cái gã đối tác ấy đã ngủ với vợ của hắn? Bằng chứng chỉ rõ vụ án. Nhưng sẽ thế nào nếu không có đạn, súng, hóa đơn hay vết bánh xe? Thế thì câu hỏi hoàn toàn hợp lý là tại sao nạn nhân bị giết? Trả lời câu hỏi này có thể chỉ ta tới bằng chứng giúp buộc tội hung thủ. Xin lỗi vì đã lên lớp. Anh chêm vào với giọng không có chút thành khẩn nào.
Niềm vui đã biến mất phải không?
Thôm hỏi.
Rim lào bào. Tôi đang bỏ qua một thứ gì đó ở đây và tôi không thích điều đó.
Geneva đang cau mày. Cream nhận thấy điều đó và hỏi.
Sao vậy? Cháu đang nghĩ. Tiến sĩ Barry đã nói với cháu rằng có một ai đó cũng quan tâm đến chủ đề của tạp chí đó. Người đó muốn đọc nó, nhưng tiến sĩ Barry nói với người đó rằng ông ấy có thể đợi đến khi cháu đã đọc xong.
Ông ấy có nói ai không?
Không.
Cream chú ý tới điều này.
Vậy hãy đưa ra suy đoán. Người thủ thư nói với kẻ nào đó rằng cháu quan tâm tới cái tạp chí đó. Nghi phạm muốn lấy trộm nó và hắn muốn giết cháu bởi cháu đã đọc nó hoặc sẽ đọc nó. Tất nhiên, nhà tội phạm học không được thuyết phục với tình huống này lắm, nhưng một trong những điều khiến anh thành công là bởi sự sẵn sàng cân nhắc tới cả những giả thuyết ngược lại, đôi khi là trái khoáy. Và hắn đã lấy đi chính cái bài báo cháu đang đọc, đúng không?
Cô bé gật đầu.
Nó giống như là hắn biết chính xác phải tìm cái gì. Các bài báo đó viết về gì vậy?
Không có gì quan trọng cả, chỉ là một trong những ông tổ của cháu thôi. Giáo viên của cháu đang quan tâm tới chủ đề, nguồn gốc và chúng cháu phải viết về một vị tổ tiên nào đó của mình trong quá khứ.
Ông ấy là ai? Ông tổ này của cháu?
Đó là cụ tổ gì đó, một nô lệ đã được trả tự do. Cháu đến bảo tàng tuần trước và phát hiện ra có một bài báo về ông ấy trong một chủ đề của tuần báo minh họa dành cho người da màu. Họ không có bài này trong thư viện, nhưng bác Barry nói rằng bác ấy có thể lấy tấm vi phim trong kho lưu trữ, chỉ việc cầm nó vào là xong thôi.
Câu chuyện nói về việc gì?
Rim chăm chú. Cô bé so sự một chút rồi nói nhanh và dứt khoát.
Charles Singleton, tổ tiên của cháu, là một nô lệ ở bang Virginia. Ông chủ của ông ấy có những thay đổi trong trái tim và giải phóng tất cả nô lệ của mình. Bởi vì Charles và vợ của ông đã ở cùng với gia đình rất lâu, đã dạy dỗ những đứa trẻ trong gia đình đó đọc và viết. Ông chủ đã cho họ một trang trại ở tiểu bang New York. Charles là một quân nhân trong thời nội chiến. Sau đó ông trở về nhà và bị buộc tội ăn trộm một khoản tiền từ quỹ giáo dục của người da đen năm 1868. Đó là tất cả những gì được viết đến trong bài báo. Cháu mới chỉ đọc đến phần ông ấy nhảy xuống dòng sông để trốn khỏi cảnh sát khi kẻ tấn công cháu xuất hiện.
Rim chú ý thấy cô bé nói rất rõ ràng nhưng giật cục. Như thế chúng là những chú chó con lóng ngóng cổ chạy trốn. Một mặt cô bé có phụ huynh là những người trí thức uyên bác, và mặt khác lại làm bạn thân với một cô gái như Lech Kesa. Cũng là lẽ tự nhiên khi Geneva nhiễm chứng đa nhân cách về mặt ngôn ngữ.
Vậy cháu không biết điều gì xảy ra với ông ấy?
Jack hỏi. Geneva lắc đầu.
Tôi nghĩ chúng ta phải giả định rằng hung thủ có để ý tới những gì mà cháu đang nghiên cứu. Ai biết được chủ đề bài bán luận của cháu? Cô cho rằng chỉ có giáo viên của cháu biết.
Không, cháu không bao giờ nói với ông ấy chi tiết. Cháu không nghĩ rằng mình đã nói với bất kỳ ai khác ngoài Lake Geisha. Bạn ấy có thể đã kể việc này với một ai đó, nhưng cháu không tin điều đó lắm. Các bài tập nghiên cứu không khiến bạn ý quan tâm nhiều lắm. Cô hiểu cháu nói gì chứ? Ngay cả bài tập của bạn ý nữa. Tuần trước cháu đã đến văn phòng luật ở Harlem để xem họ có bất cứ ghi chép cũ nào về tội phạm học trong những năm 1800, nhưng không hề nói nhiều lắm với các luật sư. Tất nhiên, tiến sĩ Perry phải biết rồi.
Và ông ấy hẳn là đã nói với những người cùng quan điểm tới tạp chí đó nữa.
Grimm chỉ ra điều đó.
Giờ thì để cân nhắc khả năng này, chúng ta hãy giả thiết rằng có một điều gì đó trong bài báo mà hung thủ không muốn nó được biết đến. Có thể là về ông tổ của cháu, có thể là một vấn đề gì khác hoàn toàn.
Anh nhìn sang Jack.
Có ai vẫn còn ở hiện trường không?
Có một cảnh sát.
Yêu cầu anh ta thẩm tra tất cả các nhân viên, tìm ra xem liệu ông Perry có nói đến việc có ai quan tâm tới tờ tạp chí cũ đó không. Hãy đưa họ tới bàn làm việc của ông ấy nữa.
Grimm có một ý tưởng khác nữa.
Và tôi muốn danh sách các cuộc gọi trong điện thoại của ông ta trong vòng một tháng qua.
Selito lắc lắc đầu.
Lin, thật sự anh không nghĩ rằng nghe điều này có vẻ kỳ cục à? Chúng ta đang nói về cái gì nhỉ? Những năm 1800 á? Đây không phải là một vụ án khó nuốt,
nó là một vụ không thể nhai được.
Một kẻ chuyên nghiệp dàn dựng một hiện trường gần như giết một người và đã giết một người khác ở ngay trước mặt hàng tá cảnh sát chỉ để lấy đi bài báo đó. Nó không hề kỳ cục chút nào lần. Nó phải có nguyên nhân sâu xa cho tất cả.
Hắn dừng lại ở một trạm điện thoại, nhìn quanh và không thấy một ai khác chú ý đến mình. Hắn quay số. Không có tin nhắn nào trong hộp thư thoại, chỉ có một tiếng bíp.
Là tôi, gặp phải vấn đề ở trường hợp của Sito. Tôi cần cô tìm ra xem con bé học ở trường nào hoặc nó sống ở đâu. Nó là một học sinh trung học ở Harlem. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi đã gửi một bức ảnh con bé tới tài khoản mail của cô. À, còn một điều nữa. Nếu như cô có cơ hội tự mình xử lý con bé, sẽ có một khoản 50.000 cho cô. Gọi điện cho tôi khi nhận được tin nhắn này, chúng ta sẽ bàn bạc.
Thomson đọc số của chiếc điện thoại mà hắn vừa sử dụng để gọi rồi dập máy. Hắn quay trở lại.
Phải quay lại lúc này, nhíu lại và cô nói với Jack.
Có một điều, nếu như nó có thể có ích.
Nói đi.
Jack trả lời. Cháu nhớ từ trong một các bức thư, cụ tổ có nói về bí mật mà ông ấy biết.
Bí mật?
Jack hỏi. Vâng, ông ấy nói mình cảm thấy dằn vặt về việc không nói ra sự thật, nhưng có thể sẽ có một thảm họa, một bi kịch nếu như ông nói ra một điều gì đó kiểu như thế.
Có thể đó là một vụ trộm mà ông ấy đang nói đến.
Grimm nói. Geneva khẳng định rõ ràng. Cháu không nghi ngờ ông ấy làm việc đó. Cháu nghĩ rằng ông ấy bị mưu hại.
Tại sao?
Grimm hỏi. Quân nổi loạn, phần lớn là người Iceland, càn quét khắp thành phố, tấn công bất cứ người da màu nào mà chúng thấy, cướp phá những ngôi nhà và công xưởng. Anh đã vô tình ở trong một công ty của hai giáo viên và làm giám đốc của một trại mồ côi dành cho trẻ em da màu khi một nhóm xu thủ xu thực tấn công tòa nhà và nhấn chìm nó trong biển lửa. Tại sao có hơn 200 đứa trẻ ở bên trong đó? Nhờ ấy, nói với Joshua rằng anh tự hào về những thành tích của con về môn địa lý.
anh cầu nguyện cho cái ngày đó đến sớm, ngày anh được gặp em và con trai của chúng ta một lần nữa. Yêu em.
Trong thời kỳ nội chiến năm 1863, sự hỗn loạn tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Ông ấy chẳng nói gì đến bí mật của mình cả,
Rim chỉ ra. Nó nằm trong số những bức thư cháu có ở nhà. Cháu đưa cho mọi người xem cái này để mọi người biết rằng ông ấy không phải là một tên trộm.
Rim cau mày.
Nhưng vụ trộm là sự việc xảy ra 5 năm sau khi ông ấy viết bức thư này. Tại sao cháu lại nghĩ rằng nó có nghĩa là ông ấy không hề phạm tội?
Quan điểm của cháu,
Geneva nói,
là ông ấy không có vẻ gì giống với một tên trộm, đúng không ạ? Người có ý định trộm cắp không phải là người được tin tưởng giáo dục cho những cựu nô lệ.
Trước nội chiến, về mục đích giành ghế đại biểu quốc hội, nô lệ chỉ được tính như là 3/5 của một con người. Đó không phải là âm mưu của liên bang xấu xa như ta nghĩ. Miền Bắc đã đưa ra quy tắc đó. Họ không hề muốn nô lệ được coi trọng chút nào, bởi điều đó có thể mang lại cho miền Nam nhiều đại biểu hơn trong quốc hội và đại cử tri đoàn Hoa Kỳ. Miền Nam muốn họ được coi trọng như một con người đầy đủ. Quy ước 3/5 là một thỏa hiệp.
Hey, chào mọi người!
Tiếng một người đàn ông từ phía cửa vào, với một chiếc áo khoác thể thao màu nâu bằng vải tuyết, áo sơ mi và quần bò xanh. Thanh tra Roland Bell bước vào phòng thí nghiệm. Không có nhiều người trích nguyên những lời nói của Lincoln Rim lại với anh. Anh cằn nhằn.
Dù có nói gì đi nữa, chú nghĩ rằng cháu sẽ phải ở nhà, bởi chúng ta biết hung thủ có thể vẫn còn đang săn đuổi cháu. Nó không an toàn.
Thưa ông Rim, cháu cần phải làm những bài kiểm tra đó. Các bài kiểm tra tại ở trường cháu, chúng đôi khi không được lên kế hoạch, số kiểm tra thì thất lạc, cháu sẽ không được ghi điểm.
Geneva giận, giống như cô bé đang bực mình với anh lúc này. Cô nói,
nếu chú không phiền, cháu sẽ rất biết ơn nếu ai đó cho cháu đi nhờ xe, hoặc là cháu sẽ đi tàu điện, nhưng cháu phải đi bây giờ nếu như chú muốn những lá thư đó.
Bực mình vì bị lôi vào cuộc chiến này với cô bé, Rim nói với sự quả quyết.
Chú sẽ phải nói là không.
Cháu có thể mượn điện thoại của chú được không ạ?
Sao lại thế?
Anh hỏi.
Có một người cháu muốn gọi.
Một người?
Đó là người luật sư mà cháu đã nói đến, Wesley Watts. Ông ta đã từng làm việc cho công ty bảo hiểm lớn nhất nước và hiện tại ông ấy đang điều hành một văn phòng luật sư ở Harlem.
Và cháu muốn gọi cho ông ấy.
Selit tôi hỏi.
Tại sao?
Bởi vì cháu muốn hỏi xem liệu các chú có thể không cho cháu đến trường không?
Rim chế giễu.
Điều đó là tốt cho chính bản thân cháu.
Nó là quyền do cháu quyết định nữa, đúng không?
Bố mẹ cháu hoặc bác cháu.
Họ không phải là người sẽ phải thi tốt nghiệp hết lớp 11 khi mùa xuân tới.
Jack cười khoái chí. Rim.
Trong tù 10 năm vì một vụ án mạng mà ông ấy không hề thực hiện. Và ông ta kiện New York. Ý cháu là tiểu bang ý, 2 hay 3 lần rồi. Ông ấy thắng mọi vụ kiện. Và ông ấy cũng vừa thực hiện một vụ kiện ở tòa án tối cao về quyền lợi của những người vô gia cư.
Ông ấy cũng thắng nốt vụ này chứ?
Rim hỏi một cách nhăn nhó.
Ông ấy thường thắng. Thực ra cháu không nghĩ rằng ông ấy đã từng thua.
Thật là điên rồ.
Sê Lít Tô lẩm bẩm, đưa tay chùi một cách vô thức một chấm máu trên chiếc áo khoác của mình. Geneva nói vào trong điện thoại, rồi quay sang viên cảnh sát to béo, to cao hơn cô rất nhiều.
Cháu có thể đến trường chứ?
Để kiểm tra, chỉ có thế thôi.
Có hai bài.
Được rồi, cả hai bài, hai cái bài kiểm tra quỷ quái của cháu.
Sê Lít Tô lẩm bẩm, anh nói với Bèo.
Ở bên cạnh cô bé.
Giống như là một chú chó Frascot Rizzi là được rồi.
Các hội chợ đường phố, và tôi muốn các số liệu và tổng hợp dữ liệu về những gì chúng ta đã gửi tới VICAP và NCIC cho đến lúc này. Tôi muốn tất cả các thư viện và trường học trong thành phố được điều tra để xem liệu là cái gã nói chuyện với Barry này có gọi cho họ và cũng hỏi thông tin về Singleton hoặc là cái tạp chí tuần báo minh họa dành cho người da màu đó. À, và tìm ra ai làm ra những cái chiếc túi có hình mặt cười.
Mệnh lệnh tối cao,
Cooper nói.
Này, đoán được không? Cuộc đời đôi khi là một mệnh lệnh tối cao đấy. Vậy hãy gửi một mẫu máu trên chiếc dây thừng tới CODIS.
Tôi tưởng rằng anh không cho nó là một vụ hiếp dâm.
CODIS là một cơ sở dữ liệu chứa đựng mẫu DNA của những kẻ tấn công tình dục đã được lưu hồ sơ.
Những từ có nghĩa nhất là tôi tưởng meo, chứ không phải là tôi biết với sự chắc chắn.
Quá nhiều đối với tâm trạng của ngài,
Thôm nói. Một điều khác nữa,
ai cơ? Người đứng gần á?
Tôi ước chừng khoảng 5 mét.
Ai trúng đạn trước?
Người phụ nữ. Và những vết bắn tập trung khá gần nhau, loạt đạn trúng người thủ thư ấy.
À, rất sát, chỉ cách nhau vài centimet. Hắn biết là bắn khẩu súng đúng cách.
Rim lẩm bẩm. Đó không phải là bắn trượt. Người phụ nữ, hắn chủ ý bắn vào cô ấy.
Xì cơ.
Nhà tội phạm học hỏi tay súng tốt nhất trong phòng. Jack, khi em bắn một loạt nhanh gọn, phát nào là phát chắc?